Các trạng trong tiến trình giáo huấn thần học của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã thấy cho tới nay, thần học trình bày trong các thư của Thánh Phaolô không phải là nền thần học hệ thống mà là thần học thực dụng. Vì là các câu trả lời cho các vấn nạn tín hữu gặp phải trong cuộc sống đức tin của họ, nên giáo huấn thần học của Thánh Phaolô cũng theo tiến trình hoạt động truyền giáo và mục vụ của thánh nhân. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica là bức thư đầu tiên và có lẽ là tài liệu cổ xưa nhất của Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Phaolô đã viết bức thư này giữa năm 50-51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu và bổ túc các giáo huấn mà Ngài chưa kịp giảng dạy cho họ. Đề tài nổi bật là các biến cố của thời cánh chung, sự sống lại của Chúa Kitô và của các tín hữu. Phaolô đã tới Thessalonica rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Kitô. Nhưng chưa được bao lâu thì cộng đoàn Do Thái tại đây phát động phong trào chống đối bách hại bằng cách gây rối loạn trong thành phố rồi đổ tội cho các thừa sai Kitô là chống lại các chỉ thị của Hoàng đế Roma. Chưa hết, họ còn lôi một số Kitô hữu ra trước mặt các quan tòa. Trước làn sóng bách hại này, tín hữu Thessalonica đã buộc lòng phải đưa Phaolô và các cộng sự viên sang Berea. Nhưng nhóm Do Thái Thessalonica cũng theo sang tận Berea để phản đối công tác truyền giáo của thánh nhân. Phải xa rời tín hữu của một cộng đoàn mới được thành lập như thế, Thánh Phaolô âu lo cho số phận của họ. Do đó, Ngài viết thư củng cố và khuyến khích họ kiên trì trong gian nan thử thách. Thánh nhân khuyên họ noi gương Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Riêng đối với người Do Thái Thessalonica, Phaolô đã đưa ra những lời kết tội rất nặng. Ngài gọi họ là những kẻ đã giết Chúa Giêsu và các ngôn sứ, là thù địch của mọi người và là dụng cụ của Satan. 5 năm sau đó, trong cộng đoàn Corinto, nảy sinh ra một vấn đề điển hình của công tác truyền giáo thuộc mọi thời đại. Đó là vấn đề hội nhập tin mừng vào nền văn hóa địa phương. Các thừa sai và cộng đoàn Kitô phải đối diện với sự cách biệt hay khác biệt văn hóa của môi trường, trong đó tin mừng được rao giảng. Cho tới lúc ấy, tin mừng đã chỉ được loan báo trong môi trường Do Thái Palestina. Giờ đây tin mừng được rao giảng trong thế giới Hy Lạp. Sự chuyển tiếp này làm phát sinh ra tình trạng khủng hoảng mà chúng ta có thể gọi là cuộc khủng hoảng trưởng thành. Nhưng nó cũng có thể dẫn tới nguy cơ biến thái, nghĩa là khiến cho tin mừng bị lệch lạc đi và không còn tinh tuyển nữa. Và đây đã là trường hợp xảy ra tại Corinto. Với các cơ chế và kiểu sống của các môi trường ngoại giáo không Do Thái, thế giới Hy Lạp Corinto tìm tiêu hóa tin mừng theo kiểu tiêu hóa sinh vật lý, nghĩa là chọn lựa, thu hút từ tin mừng Kitô những gì thích hợp với mình và loại bỏ tất cả các yếu tố khác. Đây là khuynh hướng thường xảy ra trong các trào lưu Kitô ngộ đạo thuộc thế kỷ thứ hai và trong dòng lịch sử giáo hội tại những nơi nào công tác rao truyền tin mừng đã được thi hành một cách hấp tấp vội vã. Hậu quả là tín hữu duy trì các tín ngưỡng cổ xưa họ đã có và trộn lẫn chúng với một số yếu tố của Kitô giáo. Hiện tượng trộn lẫn tôn giáo này chúng ta có thể tìm thấy tại nhiều nước trên thế giới, như tại Brazil bên châu Mỹ Latin, tại Haiti và một số nước khác tại Phi Châu. Điển hình là thứ tôn giáo trộn lẫn Kitô giáo với tôn giáo Phi Châu cổ truyền gọi là Voodoo. Trước các lệch lạc này của cộng đoàn Kitô Hy Lạp Corinto, Thánh Phaolô đã tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ lên án mọi tâm thức và thái độ sống không phù hợp với tinh thần tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Phaolô nhắc cho tín hữu Corinto biết rằng khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, họ đã dứt khoát bẻ gãy với quá khứ và việc tôn thờ các thần linh khác. Do đó họ phải trung thành với lòng tin và các giáo huấn của Chúa Giêsu mà Phaolô đã rao truyền cho họ. Dưới ánh sáng của nguyên tắc này, thánh nhân đã duyệt xét một số thái độ sống lệch lạc của tín hữu Corinto, chẳng hạn như thái độ chia rẽ phân biệt giai cấp giàu nghèo, tâm thức sống theo cái khôn ngoan của con người trần gian, thái độ khinh miệt thân xác và hôn nhân, hay ngược lại, kiểu sống tính dục buông thả. Vấn đề ăn thịt dâng cúng cho các thần linh hay tham dự các lễ nghi tiệc tùng trong khung cảnh tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Các lộn xộn, lạm dụng và lệch lạc xảy ra trong các buổi cử hành bí tích thánh thể, như thói quen dùng dịp này để chia bè chia nhóm giàu nghèo và ăn uống say sưa. Sau cùng là vấn đề người chết sống lại. Do Thái giáo và Kitô giáo quan niệm con người như một bản vị duy nhất, do đó sự sống lại liên quan tới cả xác cả hồn, nhưng đó là quan niệm khó chấp nhận đối với môi trường Hy Lạp mang nặng ảnh hưởng của các triết lý nhị nguyên. Phao-lô khẳng định với các tín hữu rằng mọi người sẽ sống lại cả hồn lẫn xác, nhưng trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này, tín hữu phải mang dấu vết của yếu đuối và sự giòn mỏng tạm bợ của kiếp người. Tính chất mới mẻ của thần linh như là nguyên lý cuộc sống của thế giới tiềm ẩn trong các mâu thuẫn của lịch sử. Và cộng đoàn giáo hội được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hiệp thông của mọi tín hữu là khung cảnh và môi trường đặc biệt được thần linh Chúa ưa thích dùng để diễn tả sự mới mẻ ấy. Vì thế, để đừng đánh mất ơn cứu độ, tín hữu phải cố gắng noi gương sống vâng lời của Chúa Giêsu Kitô trong mọi khó khăn của cuộc sống thường ngày, chứ không được có thái độ tươi vui vô lo, trốn chạy sự thật của những người không dám nghĩ tới số phận mai sau của mình. Chẳng bao lâu sau khi viết lá thư thứ nhất cho tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô phải đương đầu với các thách đố mới. Trước hết là lời nguyền rủa của một tín hữu xúc phạm tới thánh nhân và toàn cộng đoàn. Tiếp đến là sự cạnh tranh và các vu khống tấn công của nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái, cũng như của các thừa sai ngoại giáo khác. Những nhóm này đề cao các khả năng và đặc sủng cá nhân, cũng như các buổi phụng tự chữa bệnh và xuất thần. Họ lấy sứ điệp cá nhân lấp liếm sứ điệp tin mừng của Chúa và đề cao một thứ đặc sủng lệch lạc nhằm thay thế tinh thần tông đồ phục vụ khiêm tốn mà mọi thừa sai chân chính đều phải có đối với cộng đoàn dân Chúa. Cuộc chiến chống lại ảnh hưởng tiêu cực của các nhóm này trên cộng đoàn Corinto đã vô cùng cam go đối với Thánh Phao-lô. Thánh nhân viết cho tín hữu nhiều lần để khuyến khích họ trung thành với hình ảnh vị tông đồ trung thực mà họ đã thấy nơi con người và qua cung cách sống của Ngài. Trên bình diện nhân loại mà nói, dù Ngài có là người yếu đuối và tật bệnh, bất toàn thế nào đi nữa, Thiên Chúa nhân từ cũng đã dùng thánh nhân như dụng cụ quyền năng cứu độ của Ngài. Nói cách khác, trường hợp của Phao-lô cũng giống như trường hợp của Đức Giêsu Kitô. Trên bình diện nhân loại mà nói, Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh trên thập giá là dấu chỉ của sự yếu đuối, bất lực và thất bại. Nhưng Thiên Chúa đã lại dùng chính cuộc khổ nạn, cái chết và thập giá hổ nhục của Chúa Kitô, nghĩa là sự yếu đuối, bất lực và thất bại đó, để tỏ lộ quyền năng cứu độ và tình yêu thương vô bờ của Ngài đối với nhân loại tội lỗi. Bởi vì Thiên Chúa là đấng trao ban sự sống cho người đã chết và khiến cho những gì không có được hiện hữu. Trong nhãn quan đó, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto trình bày với chúng ta một nền thần học phục vụ sống động, cụ thể, phát xuất từ quyết tâm của Thánh Phao-lô đối chiếu các hoạt động tông đồ mục vụ và cung cách hành xử của Ngài với các hoạt động phá hoại của nhóm thừa sai giả hiệu, khua môi múa mỏ, lợi dụng thái độ thơ ngây dễ tin của tín hữu để trục lợi và củng cố địa vị cá nhân. Họ là dụng cụ Satan dùng để đánh phá cộng đoàn tín hữu. Bầu khí trong thư Thánh Phao-lô viết cho tín hữu cộng đoàn Galat vào giữa năm 56-57 lại còn sôi bỏng và căng thẳng hơn nữa. Phao-lô thẳng mặt đốp chát với nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái và lột mặt nạ của họ. Nhóm thừa sai này chủ trương bắt buộc mọi tín hữu không phải gốc Do Thái tuân giữ luật lệ Mô-xê, chấp nhận lễ cắt bì và mọi lễ nghi phụng tự Do Thái khác. Thánh nhân mắng tín hữu Galat là ngu đần dại dột vì đã nghe theo lời giảng dạy của nhóm thừa sai chủ trương tái lập Do Thái giáo trong cộng đoàn Kitô. Thế là từ chỗ được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô mà thánh nhân rao giảng cho họ giải phóng, giờ đây họ lại phải chấp nhận quay trở về kiếp sống nô lệ luật lệ Do Thái như khi chưa biết và tin nhận Chúa Giêsu. Cuộc tranh luận này cho Thánh Phao-lô có dịp khai triển đề tài thần học liên quan tới sự công chính hóa dựa trên lòng tin vào Chúa Kitô để kéo tín hữu cộng đoàn ra khỏi tình trạng chối bỏ Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Một phần nào đó, thư gửi tín hữu Philippe cũng nhằm mục đích cảnh cáo tín hữu trước các mưu trước thâm độc của nhóm tông đồ Kitô Do Thái nói trên, nhằm biến họ trở thành nô lệ của luật Môsê. Họ không chỉ đối nghịch với Phaolô mà là dụng cụ của Satan trong cuộc chiến đánh phá giáo hội Chúa. Thánh Phaolô cho tín hữu thấy nỗi âu lo đối với ơn cứu rỗi của họ thường xuyên ám ảnh Ngài ngay trong lúc bị tù tội nữa. Vào cuối sứ mệnh truyền giáo tại vùng cận đông, khi sửa soạn lên đường về Jerusalem để chuyển tới giáo đoàn mẹ sự trợ giúp của tín hữu các giáo đoàn khác, Phaolô viết thư cho tín hữu Roma với một chủ ý đại kết rõ rệt. Ngài muốn cho tín hữu thấy rằng tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Kitô nối kết tín hữu thuộc mọi quốc gia và nền văn hóa với nhau và đạp đổ mọi bức tường ngăn cách. Giáo hội Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, quy tụ người thuộc mọi dân nước chấp nhận sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến theo tinh thần tin mừng cứu độ đại đồng của Chúa Kitô trong môi trường cụ thể thường ngày.